Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Bích xin kính chào quý vị thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin trưa ngày 26 tháng 1 2026 với một số sự kiện nổi bật. Nhiệt độ kỷ lục đẩy Úc vào nguy cơ cháy rừng nghiêm trọng. Hoa Kỳ đối mặt bão tuyết, hàng loạt chuyến bay bị hủy, nhiều bang ban bố khẩn cấp. Và cựu thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan qua đời tại Việt Nam. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mở đầu là các tin trong nước Úc. Điều kiện nắng nóng trên khắp phần lớn đất nước đang làm bùng phát các vụ cháy rừng ở nhiều tiểu bang, với Melbourne bị bao phủ bởi khói từ một đám cháy tại dãy Otway vào Chủ nhật 25 tháng 1. Cách đó hơn 150 km, đám cháy Carlisle River đã vượt khỏi các đường kiểm soát và lan rộng lên khoảng 8.500 hectare chỉ sau một đêm, trước khi được hạ cấp xuống mức cảnh báo và hành động. Nhiệt độ dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong tuần này, với Melbourne được dự báo sẽ đạt 43 độ vào thứ Ba, trong khi lãnh thổ thủ đô Úc ACT chuẩn bị đối mặt với mức 42 độ vào thứ Tư. Các tiểu bang ở phía đông nam của Úc dự kiến sẽ phải hứng chịu đợt nắng nóng cực độ hôm nay, với nhiệt độ ở Adelaide được dự báo sẽ đạt gần mức kỷ lục 45 độ. Vào Chủ nhật, nhiều đám cháy vẫn đang ngoài tầm kiểm soát ở Tây Úc và Nam Úc, nơi chuyên gia khí tượng Jonathan Howe cho biết nhiệt độ kỷ lục được dự báo sẽ xảy ra. Cảnh sát Victoria đang tìm kiếm một cậu bé 12 tuổi tên Danny, người đã mất tích vào Chủ nhật 25 tháng 1 khi đang bơi ở vịnh Venus. Danny được nhìn thấy lần cuối đang bơi ở bãi biển số 4 vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng, trước khi gia đình cậu bắt đầu tìm kiếm khu vực này với sự giúp đỡ của người dân. Các dịch vụ khẩn cấp đã được thông báo ngay sau 1 giờ chiều và đã triển khai một cuộc tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của nhiều cơ quan. Hoạt động cứu hộ đã tạm dừng qua đêm nhưng dự kiến sẽ tiếp tục vào sáng hôm nay. 680 người đã được vinh danh trong danh sách khen thưởng nhân dịp Ngày Quốc Khánh Úc hàng năm, được ghi nhận với Huân chương Úc. 10 người đã được trao tặng cấp bậc cao nhất, trong đó có vận động viên chạy nước rút Olympic Cathy Freeman. Nữ động viên người Kuku Yalanchi và Biriri Guba đã đi vào lịch sử tại Thế vận hội Olympic 2000 khi cô chạy vòng ăn mừng bằng chân trần, mang theo lá cờ thổ dân. Phi hành gia Catherine Benopec được vinh danh là người Úc của năm nhờ đóng góp của cô, với tư cách là phi hành gia đầu tiên đủ điều kiện theo chương trình không gian của Úc. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Hàng nghìn chuyến bay đã bị hủy ở Hoa Kỳ trước cơn bão mùa đông, đã gây mất điện cho hơn 230.000 khách hàng. Tình trạng mất điện đang lan rộng đến tận phía tây Texas, và chính quyền đang chuẩn bị cho khả năng tuyết rơi dày đặc sẽ làm tê liệt các bang phía đông. Tuyết, băng và mưa đóng băng dự kiến sẽ quét qua 2/3 phía đông của Hoa Kỳ vào Chủ nhật và kéo dài đến tuần này. Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt tuyên bố tình trạng khẩn cấp thảm họa liên bang ở hàng chục bang. Nhà khí tượng học Melissa Contens của AccuWeather cho biết ảnh hưởng của cơn bão có thể kéo dài nhiều ngày. Trong khi đó, tại Myanmar, cuộc bầu cử kéo dài một tháng đã kết thúc vào Chủ nhật 25 tháng 1, với Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển Thân quân đội, USDP, dường như đang nắm chắc chiến thắng áp đảo. Tính liêm chính của cuộc bầu cử đã bị đặt dấu hỏi rộng rãi, bao gồm cả từ Liên Hợp Quốc, các nhóm nhân quyền và Vương quốc Anh, trong bối cảnh lo ngại rằng nó sẽ chỉ kéo dài sự nắm quyền của quân đội. Myanmar đã bị tàn phá bởi nội chiến kể từ cuộc đảo chính lật đổ nhà lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi và đưa quân đội nắm quyền vào năm 2021. Hiện nay, Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự, cho biết ông không loại trừ khả năng trở thành tổng thống. Và cuối cùng là tin Việt Nam. Ngày 25 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, do bệnh nặng, cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan đã qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Hàn Quốc và gia quyến ngài Lee Hae-chan. Báo chí Hàn Quốc cũng đưa tin cựu Thủ tướng Lee Hae-chan đã qua đời vào ngày 25 tháng 1, hưởng thọ 73 tuổi. Theo The Korea Herald, ông Lee đã ngất xỉu tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 23 tháng 1, ngay trước giờ khởi hành tham dự một cuộc họp Ủy ban Cố vấn khu vực. Dù được đưa đến bệnh viện lập tức nhưng ông không qua khỏi. Hội đồng Cố vấn Thống nhất Hòa bình Hàn Quốc, PUAC, nơi ông Lee giữ chức phó chủ tịch cấp cao cho biết, gia đình cựu thủ tướng Hàn Quốc đang thảo luận về phương án vận chuyển thi hài và tổ chức tang lễ với các cơ quan liên quan.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.